Tiến Tú và Hương Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay, thứ hai ngày 11 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét cho 150 xã vùng núi trung du.
Hôm nay dự báo sẽ là cao điểm xâm nhập mặn ở các tỉnh phía Nam.
Đã khởi tố 318 bị can liên quan đến đại án đăng kiểm.
Kỳ vọng vào vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong 2 năm tới, các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ lập bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét cho 150 xã miền núi. Theo đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi trung du Việt Nam, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ có số xã được lập bản đồ cảnh báo nhiều nhất cả nước. Cụ thể, Hà Giang có 44 xã nằm trong danh sách dự kiến lập bản đồ, nhiều nhất cả nước. Tiếp theo là Kon Tum 21 xã, Hà Tĩnh 20 xã, Lào Cai 17 xã, Yên Bái 11 xã.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa phát đi cập nhật về tình hình xâm nhập mặn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Theo đó, trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, danh mặn 4 phần nghìn vào sâu trên sông Sài Gòn khoảng 70 cho đến 75 km, bắt đầu từ hôm nay 11 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3, xâm nhập mặn vào sâu trên các sông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sông Sài Gòn, mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3, tương tự các tỉnh miền Tây Nam Bộ ở cấp độ 2.
Tình hình xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng gay gắt không kém, do lượng nước từ vùng thượng nguồn sông Cửu Long về ít. Hiện danh mặn 4 phần nghìn, cách cửa sông Tiền khoảng 58 đến 63 km, sông Hậu khoảng 40 đến 50 km. Từ hôm nay 11 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3, độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 và trung bình nhiều năm. Danh mặn độ 4 phần nghìn cách cửa sông Tiền khoảng 60 đến 65 km, sông Hậu khoảng 45 đến 55 km.
Lãi suất vay mua nhà trong tháng 3 này hiện vẫn dao động ở mức dưới 10%, trong đó mức lãi suất thấp nhất là khoảng 5,3% một năm. Khảo sát tại một số ngân hàng cho thấy, hầu hết các ngân hàng đều đang giữ mức lãi suất ở dưới 6% trong 6 tháng đầu tiên, sau đó lãi suất được thả nổi với biên độ tăng khoảng 3% mỗi năm. Các đơn vị kỳ vọng lãi suất cho vay mua nhà giảm về mức hấp dẫn hơn sẽ tạo động lực cho nhu cầu vay mua nhà quay trở lại kể từ nửa cuối năm 2024.
Trong khi đó, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam vừa công bố các chỉ số về giá căn hộ tại Hà Nội. Theo đó, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 đã tăng khoảng 38% so với năm 2019. Giá căn hộ tại Hà Nội ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Hiện tại, ở những khu vực vùng ven cách trung tâm thành phố cả chục km, giá chung cư đang được giao bán ở mức 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, việc giá chung cư tại thị trường Hà Nội cao ngất ngưởng là do tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường kéo dài nhiều năm qua. Các chuyên gia cho rằng cần đẩy nhanh việc phê duyệt các dự án, rút ngắn thời gian tiếp cận đất đai, đa dạng nhà đầu tư để tạo cơ chế cạnh tranh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp đất đai, từ đó tăng nguồn cung, kéo giảm giá nhà.
Liên quan đến vụ án vi phạm các quy định tại các trung tâm đăng kiểm, chiều qua, mùng 10 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 29 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 63 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm theo phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Các bị can này thuộc 10 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và doanh nghiệp thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố. Như vậy, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 318 bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ai Cập ngày 10 tháng 3 đã tổ chức vòng đàm phán mới nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại Gaza. Giống như những vòng trước đó, vòng đàm phán tại Ai Cập sẽ tập trung thảo luận và thúc đẩy các kết quả của cuộc họp ở Paris, Pháp về việc đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và trao đổi tù nhân giữa Israel và lực lượng Hamas. Các cuộc đàm phán cũng hướng tới mục tiêu chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Gaza, bảo đảm những người Palestine vốn đã phải di rời được trở về nhà của họ và tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào dải đất này. Vòng đàm phán trước đó kết thúc hôm 7 tháng 3 đã không đạt được tiến triển đáng kể nào.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC ngày 9 tháng 3, Tổng thống Biden cho rằng Thủ tướng Netanyahu có quyền bảo vệ Israel, nhưng phải quan tâm hơn tới những người vô tội thiệt mạng do những hành động được triển khai ở dải Gaza. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đạt được mục tiêu phóng thích con tin và tăng cường viện trợ cho Gaza, mặc dù tiến trình đàm phán dường như đang lâm vào bế tắc. Mỹ, Ai Cập và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn kể từ tháng 1, song vẫn chưa đạt được kết quả. Hamas và Israel đều đang đổ lỗi cho nhau về bế tắc trong các cuộc đàm phán. Phía Hamas cho rằng Israel không chịu đáp ứng điều kiện chấm dứt xung đột và rút quân khỏi Gaza, trong khi Israel cáo buộc Hamas đang tìm cách làm leo thang xung đột khu vực trong tháng lễ Ramadan.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden mới đây xác nhận với tờ Politico của Mỹ rằng có những căng thẳng giữa Mỹ và một số đồng minh châu Âu về vấn đề lấy lại toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho Ukraine. Cụ thể, chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden đã thất vọng trước việc các đồng minh châu Âu không muốn tịch thu tài sản của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Ba quốc gia EU thuộc G7 gồm Đức, Pháp và Italia lo ngại rằng việc tịch thu tài sản sẽ làm hoen ố danh tiếng của khu vực đồng euro và có khả năng ngăn cản đầu tư quốc tế. Các nước châu Âu khác phần lớn đều né tránh cuộc tranh luận về vấn đề này. Đối với họ, điều đó quá mạo hiểm.
Ông Mike Lee, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Lee nhấn mạnh rằng nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài. NATO chỉ có thể có Ukraine hoặc Mỹ. Bình luận của thượng nghị sĩ Mỹ được đưa ra sau những tuyên bố gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau khi tròn 2 năm xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Ngày 9 tháng 3, tờ Telegraph của Anh dẫn lời một số nhà ngoại giao từ các quốc gia thành viên NATO cho biết NATO có thể phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng là Mỹ rời khỏi liên minh nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Trước đó, một số cựu quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng Nhà Trắng dưới sự lãnh đạo của ông Trump có thể khiến Mỹ rút khỏi NATO.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày 9 tháng 3 đã có màn tái đấu sớm khi cùng tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia. Các hoạt động diễn ra chỉ vài ngày sau ngày bầu cử siêu thứ ba, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về hai ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Theo các nhà phân tích, cuộc chạm trán giữa hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu tại bang chiến trường Georgia sẽ mở ra cơ hội sớm cho các chiến lược cạnh tranh nhằm thu hút những cử tri ít hào hứng hơn trước triển vọng về một cuộc tái đấu giữa Trump và Biden. Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng tại bang này trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm với cách biệt mong manh 0,23% so với ứng cử viên đối thủ Donald Trump.
Mưa lũ, lở đất nghiêm trọng những ngày qua đã khiến hàng chục ngàn người tại huyện Nam Pesisir, tỉnh Tây Sumatra của Indonesia phải rời bỏ nhà cửa, đi sơ tán. Trong lúc con số người thương vong mất tích tiếp tục tăng, nhà chức trách địa phương cho biết số người thiệt mạng vì lũ lụt lở đất ở huyện này đã tăng từ 10 nạn nhân lên 16 nạn nhân. Một số người tử vong do phương tiện đi lại bị cuốn trôi xuống sông. Ít nhất 10 người còn mất tích và hơn 46.000 người đã phải sơ tán khi mưa lũ nhấn chìm phần lớn huyện Nam Pesisir. Mưa lũ lở đất cũng đã gây ngập hơn 20.000 ngôi nhà, phá hủy 8 cây cầu.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tháng trước, nhiều nguồn tin uy tín ở Pháp và Tây Ban Nha đồng loạt cho rằng Real Madrid đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng 5 năm với Kylian Mbappe vào mùa hè 2024 theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, cả Real, Paris Saint-Germain và Mbappe vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan tới tương lai của đội trưởng tuyển Pháp. Thế nhưng chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas cho rằng việc Mbappe gia nhập Real Madrid thành công đến 99%.
Theo Mirror, Quỷ Đỏ đã chốt hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2030 với tiền vệ Kobbie Mainoo. Theo thỏa thuận hai bên đạt được, lương của Mainoo sẽ tăng lên 60.000 bảng mỗi tuần. Lương hiện tại của Mainoo là 20.000 bảng mỗi tuần.
Theo Sky Sports, chủ tịch Jean Ratcliffe sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng của Manchester United để chi 100 triệu bảng cho chữ ký của tiền vệ trẻ Hao Neves. Tiền vệ này mới 19 tuổi và đang thi đấu ngày một ấn tượng trong màu áo Benfica.
Watford vừa bổ nhiệm Tom Cleverley làm huấn luyện viên tạm quyền. Cựu tiền vệ Manu từng thi đấu cho Watford và đã giải nghệ vào hồi tháng 7 năm ngoái. Sau khi trao giày, Cleverley tiếp tục ở lại Watford để huấn luyện đội U18 của câu lạc bộ này.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Papu Gomez đã bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping. Tiền vệ này lập tức kháng cáo nhưng đã không thành. Theo Revolo, quán quân World Cup 2022 đang tính chuyện giải nghệ luôn, bởi khi thi hành án phạt xong, Gomez đã 38 tuổi.
Cuối tháng trước, Tòa án Công lý Tối cao xứ Catalonia tuyên phạt Dani Alves 4 năm 6 tháng tù giam vì cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ 24 tuổi. Những ngày qua tại Brazil xuất hiện thông tin cho rằng Dani Alves đã tự vẫn trong tù. Ngay lập tức, thân nhân của cựu cầu thủ Barca đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Trên mạng xã hội, anh trai của Alves cho hay cậu em của mình vẫn sống.
Vào chiều qua, U20 nữ Việt Nam đã chơi trận cuối ở vòng bảng U20 nữ châu Á gặp U20 nữ Trung Quốc. Đoàn quân của huấn luyện viên Akira đã thất bại 1-6 trước các cầu thủ U20 Trung Quốc. Người ghi bàn danh dự cho U20 Việt Nam là Minh Truyền.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Hương Trang. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc vẫn xuất hiện những cơn mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh miền Bắc lúc này hiện khá thấp, chỉ từ 13 đến 15 độ ở vùng núi và từ 16 đến 17 độ ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Đến trưa và chiều, các tỉnh miền Bắc trời sẽ khô ráo hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến chỉ từ 18 đến 20 độ. Với khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, mức nhiệt ngày cao hơn, từ 23 đến 26 độ. Hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, vẫn duy trì tình trạng mây nhiều và có cả mưa. Nhiệt độ ngoài trời sáng đầu tuần ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ từ 17 đến 18 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 18 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng mạnh đã xảy ra từ sáng sớm, với thời gian sớm và cường độ mạnh, nên nhiệt độ ngày tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay sẽ duy trì ở mức cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ là từ 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, 5 tỉnh miền Đông, nhiệt độ đều cao từ 35 đến 36 độ. Trời nắng nóng diện rộng, còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ là 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.